Bài kinh số 60. Kinh không gì chuyển hướng. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng tỷ kheo và đến tại Sala, một làng Bà La Môn của dân chúng Kosala. Các Bà La Môn gia chủ ở Sala được nghe tiếng đồn như sau. Sa môn Gotama, dòng họ Thích Ca, xuất gia từ gia tộc Thích Ca, đang du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng tỷ kheo, đã đến Sala. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa môn Gotama. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thề, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, ba la môn, các loài trời, loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các bà la môn gia chủ ở Sa La đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, một số người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Có người nói lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Có người chắp tay vái chào Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Có người xưng tên và dòng họ, rồi ngồi xuống một bên. Có người yên lặng ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các bà la môn gia chủ ở tại Sa La đang ngồi xuống một bên. Này các gia chủ, các ông có vị đạo sư khả ý nào mà các ông có lý do đạt được lòng tin không? Bạch Thế Tôn, chúng con không có vị đạo sư khả ý nào để chúng con có lý do đạt được lòng tin. Này các gia chủ, nếu các ông không có một đạo sư khả ý nào, thời hãy lấy pháp không gì chuyển hướng này mà thực hành. Này các gia chủ, pháp không gì chuyển hướng này được khéo thọ trì, khéo thành tựu, sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông. Và này các gia chủ, thế nào là pháp không gì chuyển hướng?
Thuyết hư vô.
Này các gia chủ, có một số sa môn, bà la môn có những lập thuyết như sau, có những quan điểm như sau: không có kết quả của bố thí, không có kết quả của lễ hy sinh, không có kết quả của tế tự, không có kết quả báo của các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh. Trên đời không có những vị sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thực hành, và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau. Sau khi đã tự chứng ngộ với thắng trí, nhưng này các gia chủ, lại có một số sa môn, bà la môn nói đối nghịch với các vị sa môn, bà la môn kia. Những vị này nói như sau: có kết quả của bố thí, có kết quả của lễ hy sinh, có kết quả của tế tự, có kết quả báo của các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh. Trên đời có những vị sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thực hành, và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau. Sau khi đã chứng ngộ với thắng trí, này các gia chủ, các ông nghĩ thế nào? Có phải những vị sa môn, bà la môn ấy nói những lời đối nghịch với nhau? Thưa dân Bạch Thế Tôn, ở đây, này các gia chủ, những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: không có kết quả của bố thí, không có kết quả của lễ hy sinh, không có kết quả của tế tự, không có kết quả báo của các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh. Trên đời không có những vị sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau. Sau khi đã chứng ngộ với thắng trí, đối với những vị này, sự kiện này sẽ chờ đợi xảy ra. sau khi từ bỏ ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những vị tôn giả Sa Môn, Bà La Môn ấy không thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu quế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì rằng có đời sau. Nếu có quan điểm nào nói rằng không có đời sau, thời đó là một tà kiến. Vì rằng có đời sau. Nếu có ai suy tư rằng không có đời sau, thời đó là tà tư duy. Vì rằng có đời sau. Nếu có ai nói rằng không có đời sau, thời đó là tà ngữ. Vì rằng có đời sau. Nếu có ai nói rằng không có đời sau, thời tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có đời sau. Vì rằng có đời sau, nếu có ai thuyết phục người khác là không có đời sau, thời sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, người ấy khen mình chê người. Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, các ác giới đã được chấp trì. Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen mình chê người. Như vậy, các ác bất thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. Ở đây, này các gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau. Nếu không có đời sau, thời vị này sau khi thân hoài mạng chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn đời sau không có đi nữa, nếu lời nói của các vị sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại bị những người có trí quở trách. Người này theo ác giới, có tà kiến, chủ trương hư vô luận. Nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều gặp bất hạnh. Ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở trách. Sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, pháp không vì chuyển hướng này bị chấp trì, bị thực hành sai. Bởi vì này chỉ có chấp nhận một phía và bỏ phía thiện pháp. Ở đây, này các gia chủ, những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau? Có kết quả của bố thí, có kết quả của lễ hy sinh, có kết quả của tế tự, có kết quả, quả báo của các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có cha, có mẹ, có các loại quá sanh. Trên đời có những vị sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau. Sau khi đã chứng ngộ với thắng trí, đối với những vị này, sự kiện này sẽ chờ đợi xảy ra. Sau khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những vị sa môn, bà la môn này thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu quế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì rằng có đời sau. Nếu có quan điểm nào nói rằng có đời sau, thời đó là một chánh kiến. Vì rằng có đời sau. Nếu có ai suy tư rằng có đời sau, thời đó là chánh tư duy. Vì rằng có đời sau. Nếu có ai nói rằng có đời sau, thời đó là chánh ngữ. Vì rằng có đời sau. Nếu có ai nói rằng có đời sau, thời không tự mâu thuẫn, đối nghịch với các A-la-hán đã biết được có đời sau. Vì rằng có đời sau, nếu có ai thuyết phục người khác là có đời sau, thời sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vì ấy không khen mình chê người. Như vậy, trước khi ác giới của vị ấy được từ bỏ, các thiện giới đã được chấp trì. Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình chê người, Như vậy, những thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên chánh kiến. Ở đây, này các gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sao? Nếu có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện chú, thiên giới, cõi đời này. Nếu muốn cho đời sau không có đi nữa, nếu lời nói của các vị sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại được những người có trí tán thán. Người này theo thiện giới, có chánh kiến, chủ trương hữu luận. Nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự may mắn, ngay trong hiện tại được những người trí tán thán. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, pháp không dị chuyển hướng này được chấp trì, được thực hành đúng đắn bởi vị này, chấp nhận cả hai phía, bỏ qua hai phía bất thiện pháp.
Thuyết vô tác dụng.
Này các gia chủ, có một số sa môn bà la môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây ra sợ hãi hay khiến người gây ra sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một bánh xe sắc bén, giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất, thành một đống thịt, thành một chồng thịt, cũng không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía nam sông Hằng, giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng bố thí, khiến người bố thí tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không vì vậy có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Này các gia chủ, có một số sa môn bà la môn nói những lời đối nghịch với các sa môn bà la môn kia. Các vị này nói như sau: tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây ác não hay khiến người gây ác não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy có tội ác. Nếu lấy một bánh xe sắc bén, giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt, thì do nhân duyên này có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía nam sông Hằng, giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, thì do nhân duyên này có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng, bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, thì do duyên này có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Bố thí, điều phục, tự chế, nói thật, đều có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Vì sao vậy? Này các gia chủ, có phải những sa môn, bà la môn này nói lời đối nghịch với nhau? Thưa dân, bạch Thế Tôn, ở đây, này các gia chủ, có những sa môn bà la môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: tự làm hay khiến người làm không đưa đến phước báo. Đối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra. Sau khi từ bỏ ba thiện pháp thân thiện hành, thẩu thiện hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, thẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Những sa môn bà la môn này không thấy sự nguy hiểm, sự hà liệt, sự cấu quế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp, vì rằng có tác dụng. Nếu có quan điểm nào nói rằng không có tác dụng, thời đó là một tà kiến. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai suy tư rằng không có tác dụng, thời đó là tà tư duy. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng không có tác dụng, thời đó là tà ngữ. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng không có tác dụng, thời tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có tác dụng. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai thuyết phục người khác là không có tác dụng, thời sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, người ấy khen mình chê người. Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, các ác giới đã được chấp trì. Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen mình chê người. Như vậy, những ác bất thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. Ở đây, này các gia chủ, người có trí suy nghĩ như sau. Nếu không có tác dụng, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu có tác dụng, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn không có tác dụng đi nữa, nếu lời nói của các vị sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại bị những người có trí quở trách. Người này theo ác giới có tà kiến, chủ trương không tác dụng. Nếu có tác dụng, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự bất hạnh. Ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở trách. Sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, pháp không vì chuyển hướng này bị chấp trì, bị thực hành sai. Bởi vì này chỉ có chấp nhận một phía, và bỏ qua phía thiện pháp. Ở đây, này các gia chủ, những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau? Tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây ra sợ hãi hay khiến người gây ra sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một bánh xe sắc bén, giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất, thành một đống thịt, thành một chồng thịt, cũng không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía nam sông Hằng, giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng bố thí, khiến người bố thí tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không vì vậy có phước báo, có đưa đến phước báo. Đối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra. Sau khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thật hành theo. Vì sao vậy? Vì những sa môn bà la môn này thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu quế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì rằng có tác dụng, nếu có quan điểm nào nói rằng có tác dụng, thời đó là chánh kiến. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai suy tư rằng có tác dụng, thời đó là chánh tư duy. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng có tác dụng, thời đó là chánh ngữ. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng có tác dụng, thời không tự mâu thuẫn đối nghịch với các A-la-hán đã biết được có tác dụng. Vì rằng có tác dụng, nếu có ai thuyết phục người khác là có tác dụng, thời sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vị ấy không khen mình chê người. Như vậy, trước khi ác giới của vị ấy được từ bỏ, các thiện giới đã được chấp trì, và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không đối nghịch của các bậc thánh, sự thuyết phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình chê người. Như vậy, những thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên chánh kiến. Ở đây, này các gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: nếu có tác dụng, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nếu muốn tác dụng không có đi nữa, nếu lời nói của các sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại được những người có trí tán thán, người này theo thiện giới, có chánh kiến, chủ trương có tác dụng. Còn nếu có tác dụng, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự may mắn, ngay trong hiện tại được những người trí tán thán. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, pháp không vì chuyển hướng này được chấp trì, được thực hành đúng đắn, bởi vì này chấp nhận cả hai phía và bỏ qua phía bất thiện pháp.
Thuyết vô nhân duyên.
Này các gia chủ, có một số sa môn, bà la môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Không có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực, không có sự cố gắng của người, tất cả loài chúng sanh, tất cả loài hữu tình, tất cả sanh loại, tất cả sanh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Các chúng sanh ấy bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi sự tình cờ, bởi bản tánh của họ. Các chúng sanh ấy hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu loài thác sanh của họ. Này các gia chủ, lại có một số sa môn, bà la môn nói lời mâu thuẫn, đối nghịch với những sa môn, bà la môn ấy. Những vị này đã nói như sau: có nhân, có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Có nhân, có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Có lực, có tinh tấn, có nhân lực, có sự cố gắng của người, tất cả loài chúng sanh, tất cả loài hữu tình, tất cả sanh loại, tất cả sanh mạng đều không phải không tự tại, không có lực, không có tinh tấn. Không phải các chúng sanh ấy bị dẫn dắt, chi phối bởi định mệnh, bởi sự tình cờ, bởi bản tánh của họ. Không phải họ hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu loài thác sanh của họ. Này các gia chủ, các ông nghĩ thế nào? Có phải những vị sa môn, bà la môn này nói lên những lời mâu thuẫn đối nghịch nhau? Thưa dân bạch Thế Tôn, ở đây, này các gia chủ, những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Không có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực, không có sự cố gắng của người, tất cả loài chúng sanh, tất cả loài hữu tình, tất cả sanh loại, tất cả sanh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Các chúng sanh ấy bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi sự tình cờ, bởi bản tánh của họ. Họ cảm thọ khổ lạc. Đối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra. Sau khi từ bỏ ba thiện pháp, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này sẽ thực hành theo. Vì sao vậy? Những sa môn, bà la môn này không thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu quế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì rằng có nhân, nếu có quan điểm nào nói rằng không có nhân, thời đó là một tà kiến. Vì rằng có nhân, nếu có ai suy tư rằng không có nhân, thời đó là tà tư duy. Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng không có nhân, thời đó là tà ngữ. Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng không có nhân, thời tự mâu thuẫn, đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có nhân. Vì rằng có nhân, nếu có ai thuyết phục người khác là không có nhân, thời sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu pháp, người ấy khen mình chê người. Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, các ác giới đã được chấp trì. Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen mình chê người, như vậy những ác bất thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. Ở đây, này các gia chủ, người có trí suy nghĩ như sau: nếu không có nhân, thời vị này sau khi thân hoại bạn chung, tự cảm thấy an toàn. Nếu có nhân, thời vị này sau khi thân hoại bạn chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn không có nhân đi nữa, nếu lời nói của các vị sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này, ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở trách, người này theo ác giới, có tà kiến, chủ trương không nhân. Còn nếu có nhân, thời vị này, cả hai mặt đều gặp sự bất hạnh, ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở trách, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, pháp không có chuyển hướng này bị chấp trì, bị thực hành sai lạc, bởi vì này chỉ có chấp nhận một phía và bỏ qua phía thiện pháp. Ở đây, này các gia chủ, những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: có nhân, có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; có nhân, có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh; không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Có lực, có tinh tấn, có nhân lực, có sự cố gắng của người, tất cả loài chúng sanh, tất cả loài hữu tình, tất cả sanh loại, tất cả sanh mạng đều không phải không tự tại, không có lực, không có tinh tấn. Không phải các chúng sanh ấy bị dẫn dắt, chi phối bởi định mệnh, bởi sự tình cờ, bởi bản tánh của họ. Họ cảm thọ hưởng lạc. Đối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra. Sau khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những sa môn, bà la môn này thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu quế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì rằng có nhân, nếu có quan điểm nào nói rằng có nhân, thời đó là chánh kiến. Vì rằng có nhân, nếu có ai suy tư rằng có nhân, thời đó là chánh tư duy. Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng có nhân, thời đó là chánh ngữ. Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng có nhân, thời không tự mâu thuẫn, đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có nhân. Vì rằng có nhân, nếu có ai thuyết phục người khác là có nhân, thời sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp. Và vì sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vì ấy không khen mình chê người. Như vậy, trước khi ác giới của vị ấy được từ bỏ, các thiện giới đã được chấp trì, và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không đối nghịch với các bậc thánh, sự thuyết phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình chê người. Như vậy, những thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên chánh kiến. Ở đây, này các gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: nếu có nhân, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nếu muốn không có nhân đi nữa, nếu lời nói của các sa môn, bà la môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại được những người có trí tán thán, người này theo thiện giới, có chánh kiến, chủ trương có nhân. Còn nếu có nhân, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự may mắn, ngay trong hiện tại được những người có trí tán thán, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào thiện thú, thiên giới cõi đời này. Như vậy, pháp không gì chuyển hướng này được chấp trì, được thực hành đúng đắn, bởi vì này chấp nhận cả hai phía và bỏ qua phía bất thiện pháp.
Thuyết không có cõi sắc.
Này các gia chủ, có một số sa môn, bà la môn có luận thuyết như sau, có quan điểm như sau. Không thể có một vô sắc toàn diện. Lại có một số sa môn, bà la môn nói lời mâu thuẫn, đối nghịch với các sa môn, bà la môn ấy. Các vị ấy đã nói như sau. Có thể có một vô sắc toàn diện. Này các gia chủ, các ông nghĩ thế nào? Có phải những vị sa môn, bà la môn này nói những lời mâu thuẫn đối nghịch nhau? Thưa dân bạch Thế Tôn, ở đây này các gia chủ, một người có trí suy nghĩ như sau. Những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan niệm như sau? Không thể có một không sắc toàn diện. Ta không có thấy như vậy. Những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau? Không thể có một không sắc toàn diện. Ta không có biết như vậy. Và nếu ta không biết, không thấy, mà chỉ chấp nhận một bên và tuyên bố, đây là sự thật, ngoài ra đều là mê lầm. Thời như vậy không xứng đáng với ta. Những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau? Không thể có một không sắc toàn diện. Nếu lời nói của những sa môn, bà la môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra, ta chắc chắn sẽ tái sanh tại chỗ các chư thiên có sắc do ý sở thật. Còn nếu những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau? Có thể có một không sắc toàn diện. Nếu lời nói của những sa môn, bà la môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra, ta chắc chắn sẽ tái sanh tại chỗ các chư thiên không sắc, do tưởng sở thành, do duyên với cái gì có sắc, chấp gậy, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ đều được thấy. Nhưng sẽ không có những sự việc này trong một không sắc toàn diện. Do suy tư như vậy, vì ấy thành tựu sự yểm ly, sự ly tham, sự diệt tận các sắc pháp.
Thuyết không có đoạn diệt.
Này các gia chủ, có một số sa môn, bà la môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau. Không thể có một sự hữu diệt toàn diện. Này các gia chủ, lại có một số sa môn, bà la môn nói lời mâu thuẫn đối nghịch với các sa môn, bà la môn. Các vị này đã nói như sau. Có thể có một sự hữu diệt toàn diện. Này các gia chủ, các ông nghĩ thế nào? Có phải những sa môn, bà la môn này nói những lời mâu thuẫn đối nghịch nhau? Thưa dân bạch Thế Tôn, ở đây, này các gia chủ, một người có trí suy nghĩ như sau. Những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau? Không thể có sự hữu diệt toàn diện. Ta không có thấy như vậy. Những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau? Có thể có một sự hữu diệt toàn diện. Ta không có biết như vậy. Và nếu ta không biết, không thấy, mà chỉ chấp nhận một bên và tuyên bố, đây là sự thật, ngoài ra đều là mê lầm, thời như vậy không xứng đáng với ta. Những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau? Không thể có một sự hữu diệt toàn diện. Nếu lời nói của những sa môn, bà la môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra, ta chắc chắn sẽ tái sanh chỗ các chư thiên, không sắc do tưởng sở thành. Còn nếu những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau? Có thể có một sự hữu diệt toàn diện. Nếu lời nói của những sa môn, bà la môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra, ta chắc chắn sẽ nhập Niết Bàn ngay trong hiện tại. Những tôn giả sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau? Không thể có một sự hữu diệt toàn diện. Thời quan điểm này của các vị ấy gần với tham ái, gần với kiết sử, gần với ái lạc, gần với chấp trước, gần với chấp thủ. Còn những sa môn, bà la môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau? Có thể có sự hữu diệt toàn diện. Thời quan điểm này của những vị ấy là gần với ly tham, gần giới không kiết phược, gần giới không ái lạc, gần giới không chấp trước, gần giới không chấp thủ. Do suy tư như vậy, vị ấy thành tựu sự yểm ly, sự vô tham, sự diệt tận đối với các hữu.
Bốn hạng người.
Này các gia chủ, có bốn hạng người này có mặt ở trong đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các gia chủ, có người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Ở đây, này các gia chủ, có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các gia chủ, có người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các gia chủ, có người vừa tự không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Vị này không hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không có tham dục, không có khao khát, cảm thấy mát lành, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào pháp thể. Và này các gia chủ, thế nào là người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình? Ở đây, này các gia chủ, có người sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch. Như vậy, người ấy dưới nhiều hình thức, sống chuyên tâm hành khổ thân mình. Như vậy, này các gia chủ, được gọi là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Và này các gia chủ, thế nào là hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các gia chủ, có người là người đồ tể giết trâu bò, có người đồ tể giết heo, và những người làm nghề độc ác khác. Như vậy, này các gia chủ, được gọi là người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Và này các gia chủ, thế nào là người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các gia chủ, có người làm vua, thuộc giai cấp sát đế lỵ, đã làm lễ quán đảnh, vì sợ đoàn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các công việc. Như vậy, này các gia chủ, được gọi là hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Và này các gia chủ, thế nào là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người? Ngay trong hiện tại, không có tham dục, không có khao khát, tịch tịnh, cảm thấy mát lành, cảm giác lạc thọ, thân trú vào phạm thể. Ở đây, này các gia chủ, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, chánh biến tri. Sau khi từ bỏ năm triền cái này, các pháp làm tâm cấu quế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vì ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Thiền thứ hai, thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, định tĩnh như vậy. Vì ấy dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời. Như vậy, vì ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, định tĩnh như vậy, vì ấy dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Vì ấy biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc định tĩnh như vậy, vì ấy dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tần trí. Vì ấy biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là con đường đưa đến sự đoạn trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm, đã làm sao đời, hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Như vậy, này các gia chủ, được gọi là hạng người không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, ngay trong hiện tại, không có tham dục, không có khao khát, cảm thấy mát lành, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phàm thể. Khi được nói vậy, các bà la môn gia chủ trú ở Sa La bạch Thế Tôn: Thật di diệu thai tôn giả Gotama, thật di diệu thai tôn giả Gotama. Thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Chúng con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y tỷ kheo tăng. Mong tôn giả Gotama chấp nhận cho chúng con làm những người cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con xin trọn đời quy ngưỡng. Kinh Abhanaka Sutham thứ 60, phẩm gia chủ thứ nhất.